Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh đạo Hy Lạp bày tỏ hy vọng về triển vọng thành lập một chính phủ liên minh.
Đảng Huynh đệ Hồi giáo của Ai Cập kêu gọi biểu tình để phản đối phe quân nhân.
Tối cao Pháp viện Pakistan bác bỏ tư cách thủ tướng của ông Gilani.
Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi trở về nước Anh sau 24 năm.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc họp thượng đỉnh của khối G20 ở Mexico.
A lot of attention has been centered on Europe. Now is the time, as we've discussed, to make sure that.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin trợ lý ngoại trưởng Mỹ Shapiro sắp đến thăm Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, vụ khủng hoảng kinh tế Âu Châu đã là trọng tâm của các cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế G20 khai mạc hôm thứ Hai tại Mexico. Từ địa điểm hội nghị ở thành phố Los Cabos, thông tin viên Ken Glenn của đài VOA tường thuật rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các nhà lãnh đạo khác của G20 tiếp tục hối thúc các nước Âu Châu xúc tiến kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên của Tổng thống Obama đã đưa ra một thông cáo hồi tối Chủ nhật để chúc mừng người dân Hy Lạp đã bỏ phiếu để lưu nhiệm một đảng hậu thuẫn cho kế hoạch của các nước khác ở Âu Châu nhằm cứu nguy nền kinh tế Hy Lạp. Chiến thắng của phe đối lập có thể đưa tới chỗ Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro, một việc mà ông Obama và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đã cảnh báo là có thể làm cho vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù vậy, vấn đề nợ nần và những khó khăn của khu vực ngân hàng ở châu Âu vẫn tiếp tục đe dọa tới sự phát triển của nền kinh tế thế giới, và điều này có phần chắc là sẽ là đề tài chính của hội nghị G20 khai mạc ngày hôm nay ở thành phố du lịch ven biển của Mexico. Ông Mike Froman, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đặc trách kinh tế quốc tế, giải thích lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh này sẽ chú tâm tới vấn đề Âu Châu.
It's the dominant risk to the global economy at the moment. Europe is our largest trading partner and a key part of the global financial system.
Âu Châu là mối rủi ro lớn nhất cho nền kinh tế toàn cầu vào thời điểm này. Âu Châu là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và là một bộ phận then chốt của hệ thống tài chính toàn cầu. Và vì vậy, Âu Châu rất quan trọng đối với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới trong lúc họ tìm cách giải quyết các vấn đề của mình.
Những khó khăn tài chính của Âu Châu là một yếu tố gây trở ngại cho sự phục hồi kinh tế của Mỹ. Và vì thế, nó có ảnh hưởng tới triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Obama. Ông Mike Froman nói rằng, Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo G20 muốn biết thêm về các kế hoạch của Âu Châu.
At Los Cabos, the G20 looks forward to hearing more from the European leaders on the progress of their efforts to stabilize their banking
system. Tại Los Cabos, khối G20 muốn được nghe các nhà lãnh đạo Âu Châu nói thêm về những tiến bộ của các nỗ lực của họ nhằm ổn định hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng. Và họ muốn biết tầm nhìn của các nước Âu Châu là gì khi họ thực hiện nỗ lực tiến tới sự nối kết về tài khoá và tài chính.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner phát biểu tại một cuộc hội thảo của Hội đồng Đối ngoại rằng ông và các giới chức khác của Tòa Bạch Ốc tin rằng Âu Châu sẽ tìm được một giải pháp.
My view is they've considered this very carefully and they've decided it is in their interest to hold it together.
Tôi tin là họ đã xem xét việc này rất kỹ lưỡng và họ đã quyết định rằng việc duy trì khối euro là phù hợp với quyền lợi của họ. Và họ đã nói với chúng tôi trong chỗ riêng tư là họ sẽ làm mọi việc cần thiết để duy trì liên minh này.
Ngoài các cuộc họp chung, bàn về vấn đề Âu Châu và các vấn đề kinh tế khác, Tổng thống Obama sẽ có các cuộc họp tay đôi với một số các nhà lãnh đạo thế giới. Theo lịch trình, sáng nay, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ khi ông Putin quay lại giữ chức Tổng thống. Ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nói rằng ông Obama sẽ thúc giục ông Putin giảm thiểu sự ủng hộ dành cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Ông Rhodes thừa nhận rằng Hoa Kỳ và Nga có ý kiến bất đồng về vấn đề Syria, nhưng ông cho biết thêm như sau.
However, we've been working to see if we can move forward in a common position through the international community in support of a political transition.
Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc chung với nhau để xem là liệu chúng tôi có thể có một lập trường chung với cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ cho một sự chuyển tiếp chính trị bên trong Syria hay không. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ tin rằng một phần của sự chuyển tiếp đó là Tổng thống Assad cần phải rời bỏ chức vụ.
Mặc dù vậy, ông Ross cũng cho biết Tổng thống Obama rất cảm kích sự giúp đỡ của Nga về các vấn đề liên quan tới Afghanistan và Iran. Cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Obama trong ngày hôm nay là với ông Felipe Calderón, Tổng thống của nước chủ nhà Mexico. Đảng của ông Calderón dự kiến sẽ bị đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo dự liệu, hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận về tiến bộ mà họ đã đạt được trong lĩnh vực an ninh và các vấn đề khác trong 3 năm qua.
Chuyển sang chính tình Hy Lạp, lãnh tụ các chính đảng của nước này vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm thành lập một chính phủ liên minh. Tổng thống Hy Lạp đã cho thủ lãnh của Đảng Tân Dân Chủ Antonis Samaras đến ngày thứ Tư để thành lập một chính phủ liên minh sau khi đảng của ông chiếm được nhiều ghế nhất trong các cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật vừa rồi. Hôm qua, ông Samaras đã đến gặp thủ lãnh của Đảng PASOK Evangelos Venizelos. Ông Venizelos nói rằng ông tin là một liên minh sẽ được thành lập vào cuối ngày hôm nay. Đảng PASOK về 3 trong các cuộc bầu cử và về phe với Đảng Tân Dân Chủ trong việc ủng hộ các kế hoạch cứu nguy quốc tế cho Hy Lạp. Đảng Dân Chủ cánh tả có lập trường chống kế hoạch cứu nguy tài chính, có thể cũng sẽ tham gia liên minh cầm quyền. Ông Venizelos đã đến gặp thủ lãnh của đảng này là ông Fotis Kouvelis tại Athens hôm nay và nói rằng các cuộc thảo luận giữa hai ông rất tích cực.
Είμαι αισιόδοξος από τη συνάντηση με τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Έχουμε πολύ μεγάλο βαθμό σύγκλησης απόψεων.
Trong khi đó, Đảng Cực Tả, chống đối kế hoạch cứu nguy là Đảng Syriza, đã từ chối không tham gia liên minh cầm quyền. Thủ lãnh của đảng này là ông Alexis Tsipras nói rằng Hy Lạp cần phải có một đảng đối lập mạnh. Ông nói lịch sử sẽ chứng minh rằng kế hoạch cứu nguy đi kèm với các biện pháp giảm chi là một giải pháp sai lầm đối với Hy Lạp.
Đảng Huynh đệ Hồi giáo của Ai Cập đã bày tỏ quyết tâm phản đối các động thái gần đây nhằm củng cố quyền lực của phe quân nhân, trong khi các tướng lĩnh cầm quyền của nước này tìm cách xoa dịu các lo ngại rằng họ đang thực thi một âm mưu đảo chính. Nhóm Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi biểu tình trên toàn quốc ngày hôm nay để phản đối tuyên bố của quân đội, cho phép Hội đồng Tối cao quân lực và tòa án có quyền định đoạt phần lớn các chính sách đối nội và đối ngoại, cũng như tiến trình soạn thảo hiến pháp. Phong trào thanh niên mùng 6 tháng 4 và một số tổ chức công đoàn cũng kêu gọi biểu tình rầm rộ để phản đối việc lạm quyền gần đây của quân đội. Động thái này diễn ra sau khi Đảng Huynh đệ Hồi giáo tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của nước này.
Trong khi đó, các nhà tranh đấu ở Syria cho biết là những vụ bạo động trên khắp nước trong ngày thứ hai đã làm thiệt mạng ít nhất 56 người. Và mặt khác thì Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đã kêu gọi bố trí một lực lượng gìn giữ hòa bình ở Syria. Xin mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Các nhà tranh đấu cho biết cuộc giao tranh ác liệt nhất và pháo kích diễn ra tại thành phố Homs và nhiều khu vực ở Damascus. Các nhà tranh đấu này nói rằng có trẻ em trong số những người chết ở Duma, một địa điểm mà lực lượng Syria đã tấn công trong nhiều ngày. Số tử vong vừa kể không thể kiểm chứng một cách độc lập. Trong khi đó, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi cho biết, trong khi đi thăm Cyprus, rằng nên bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Syria để thực thi cuộc ngưng bắn, nhưng không can dự vào cuộc giao tranh.
When there are two parties that have recourse to fighting, you cannot...
Khi mà hai phe đã dùng đến biện pháp giao tranh, thì chúng ta không thể để cho ai đó đến quan sát, trừ phi điều đó được cả hai phía cùng chấp thuận. Vì thế mà điều chúng ta cần là một thế lực nào có thể áp đặt một cuộc ngưng bắn, không giao chiến mà chỉ thực hiện một cuộc ngưng bắn. Và theo tôi thì chúng ta đã có kinh nghiệm về việc này. Ở Ai Cập, chúng tôi đã có kinh nghiệm đối với công tác gìn giữ hòa bình. Phái bộ gìn giữ hòa bình đầu tiên đã hoạt động ở bán đảo Sinai vào năm 1956. Và theo tôi thì đây là phương cách mà cộng đồng quốc tế đã đạt được, và phương cách này rất hữu dụng.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong một thông cáo chung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mexico rằng hai ông thống nhất với nhau trong niềm tin rằng người dân Syria cần phải có cơ hội để lựa chọn tương lai của mình một cách dân chủ. Nga là nước đồng minh lâu đời của Syria và đã bảo vệ Tổng thống Bashar al-Assad tránh khỏi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, được đề nghị bởi các nước phương Tây và các nước Ả Rập phản đối 11 năm cai trị của ông Assad. Bạo động leo thang buộc 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc phải ngưng sứ mạng giám sát của họ tại Syria hôm thứ Bảy. Ông Lý Bảo Đông, đại sứ Trung Quốc đang giữ chức quyền Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố.
We're very concerned about the suspension of mission observers in Syria, and we believe that
chúng tôi rất quan tâm về việc các quan sát viên Liên Hiệp Quốc ngừng hoạt động ở Syria, và chúng tôi tin là các phe phái, tất cả các phe phái ở Syria, phải hợp tác đầy đủ với các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại đó. Và một điều rất quan trọng là họ phải thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ Kofi Annan, cũng như tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Người lãnh đạo phái bộ quan sát Liên Hiệp Quốc, Thiếu tướng Robert Mood tuyên bố, nhân viên của ông sẽ không rời khỏi Syria. Liên Hiệp Quốc đã đưa các quan sát viên tới nước này để theo dõi việc thi hành một kế hoạch hòa bình và cuộc ngưng bắn do đặc sứ Annan điều giải, nhưng lệnh ngưng bắn đã không được tuân hành và một nhóm quan sát viên đã bị tấn công hồi tuần trước khi họ đến thăm thị trấn Al-Hafet ở Latakia.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Andrew Shapiro đến Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay ông Andrew Shapiro, trợ lý Ngoại trưởng về chính trị và quân sự, đến Việt Nam trong hai ngày 19 và 20. Thông cáo báo chí của bộ này cho biết, trong hai ngày ở Hà Nội, ông Shapiro sẽ là trưởng đoàn của Mỹ trong cuộc đối thoại song phương với Việt Nam về chính trị, an ninh và quốc phòng. Cuộc họp này được xây dựng trên sự thành công của cuộc đối thoại năm ngoái tại Washington, nhấn mạnh đến lập trường tiếp tục giao tiếp của Hoa Kỳ tại khu vực và quan hệ song phương ngày càng mạnh mẽ với Việt Nam. Cuộc đối thoại lần này sẽ tập trung vào việc cải tiến quan hệ song phương trong các lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình và huấn luyện, giúp đỡ nhân đạo và thiên tai, tìm cứu trên biển, an ninh khu vực, không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhân quyền, hồi hương binh sĩ Mỹ hy sinh tại Việt Nam. Nhân dịp này, luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, một nhà hoạt động tích cực và tác giả nhiều bài báo mạng quốc tế về tình hình Việt Nam và Đông Nam Á, có nhận xét sau đây.
Tôi nghĩ rằng chuyến đi này là một chuyến đi chuẩn bị sẵn sàng cho việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ từ đầu năm 2012 cho tới nay đã nói rõ với Việt Nam những việc gì Việt Nam cần phải làm, đó là cải thiện tình trạng nhân quyền Việt Nam. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, chính ông thượng nghị sĩ John McCain đã trả lời với đài BBC tại Malaysia rằng chúng tôi, tức là có nghĩa là Hoa Kỳ, đang mong đợi tiến bộ chứ không phải là thay đổi tức thì về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Đó là Hà Nội chỉ cần cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam như họ đã từng làm trước đây là có thể đáp ứng được một phần nào nhu cầu của Hoa Kỳ về pháp lãnh lập pháp. Tôi nghĩ là chuyến đi của ông Shapiro vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thiết lập một giai đoạn mới cho cái mối quan hệ này và thiết lập một cái con đường tự do dân chủ cho Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái con đường tự do dân chủ cho Việt Nam đang sắp đến gần với Việt Nam hơn, và với những tình hình biến động ở trong nước từ những ngày qua và những tình hình kinh tế thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Hà Nội đang chuẩn bị cho một bước đi lịch sử. Tôi cũng hy vọng rằng chính phủ Hà Nội có những sự tính toán vì quyền lợi của quốc gia dân tộc mà có những cái bước tiến cụ thể hơn với Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng cả hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ đang chờ đợi thiện chí của Hà Nội.
Rồi Việt Nam, trợ lý Shapiro sẽ đến Brunei và Thái Lan trong hai ngày 21 và 22 tháng 6.
Vì Việt Nam thông qua luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật cấm hút thuốc lá và quảng cáo thuốc lá nơi công cộng. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, dự luật đã được 440 trên 468 đại biểu Quốc hội tán thành hôm thứ Hai. Dự luật sẽ có hiệu lực từ tháng 5 năm sau, cũng quy định cấm bán thuốc lá cho những người dưới 18 tuổi. Hồi năm 2010, chính phủ cũng đã ban hành một quyết định về cấm hút thuốc lá tại các nơi công cộng như trường học, bệnh viện, văn phòng và trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như tăng thuế và hạn chế việc bán thuốc lá. Tuy nhiên, quyết định này hầu như đã bị phớt lờ và việc hút thuốc lá vẫn tràn lan ở các nơi công cộng, trong khi thuốc lá vẫn được bày bán công khai ở hầu khắp các phố tại Hà Nội. Cũng theo quyết định này, ai hút thuốc nơi công cộng sẽ bị xử phạt hành chính từ 50 đến 100 ngàn đồng. Tuy vậy, theo báo chí Việt Nam, dường như chưa có ai bị phạt do hút thuốc lá nơi công cộng. Liên minh kiểm soát thuốc lá Đông Nam Á đã hoan nghênh luật mới này của Việt Nam và cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và lịch sử của Việt Nam. Giám đốc tổ chức này nói rằng phiên bản cuối cùng của luật cấm hút thuốc lá Việt Nam rất mạnh mẽ và phù hợp với Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá. Theo Liên minh, tại Việt Nam hiện có khoảng 15,3 triệu người hút thuốc lá, khoảng 47,4% đàn ông Việt Nam hút thuốc lá. Thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến 40.000 người tử vong mỗi năm ở Việt Nam, và con số này dự kiến sẽ tăng lên tới 70.000 người mỗi năm từ nay cho tới năm 2030.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Tối cao Pháp viện Pakistan đã bác bỏ tư cách thủ tướng của ông Yusuf Raja Gilani trong một hành động có phần chắc sẽ đẩy nước này vào một vụ rối loạn chính trị mới. Tối cao Pháp viện loan báo quyết định vừa kể ngày hôm nay dựa trên phán quyết trước đó là ông Gilani phạm tội khinh mạn tòa án qua việc không chịu thực hiện lại cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Tổng thống Asif Ali Zardari. Chánh án tối cao Pháp viện Mohammad Chaudhry đưa ra phán quyết cho rằng ông Gilani không còn là thủ tướng kể từ ngày 26 tháng 4 là ngày bị kết án. Tòa án đã ra chỉ thị đòi Tổng thống Zardari thực hiện các bước để chọn một vị thủ tướng mới. Tới nay, đảng đương quyền của ông Zardari đã tổ chức một cuộc họp khẩn để bàn về những hành động để ứng phó với phán quyết của tối cao Pháp viện. Cuộc họp này dự kiến sẽ kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Theo quy định của Hiến pháp, Tổng thống phải triệu tập một phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội để chọn tân thủ tướng.
Trong khi đó, lãnh tụ Dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi tiếp tục chuyến công du Âu Châu và hôm nay đã đến nước Anh, nơi bà đoàn tụ cùng gia đình sau khi rời nước Anh cách đây gần một phần tư thế kỷ. Bà Aung San Suu Kyi khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình mừng sinh nhật thứ 67 hôm nay. Bà sẽ tham gia một buổi hội thảo tại Trường Đại học Kinh tế London trước khi đến dự một cuộc họp mặt đoàn tụ gia đình tại Oxford. Cuối tuần này, bà Aung San Suu Kyi sẽ ngỏ lời trước Lưỡng viện Quốc hội Anh, một vinh dự hiếm có, thường chỉ dành cho các nhân vật nước ngoài có tiếng tăm. Bà Suu Kyi đã sống và học tập trong nhiều năm ở Anh Quốc trước khi hồi hương vào năm 1988 để chăm sóc người mẹ đang lâm bệnh. Bà trở thành lãnh tụ của phong trào Dân chủ Miến Điện và đã trải qua phần lớn hai thập niên kế tiếp trong tình trạng bị giam cầm dưới chế độ cai trị của Hội đồng Quân nhân. London là trạm dừng chân cuối trong chuyến đi thăm châu Âu 17 ngày của bà Aung San Suu Kyi. Được coi là một biểu tượng của nhân quyền, bà đã được hàng ngàn fan nồng nhiệt chào đón.
I was amazed and deeply touched and moved by the warmth.
Ngỏ lời trước đám đông ở Ireland, bà Suu Kyi bày tỏ sự ngạc nhiên và nỗi xúc động của bà. Không ngờ có nhiều người quan tâm tới số phận và cuộc đấu tranh vì dân chủ của bà tới mức đó, từ khi bà khởi sự chuyến đi ra nước ngoài tại Thái Lan cho tới các nước châu Âu mà bà đã đến thăm trong mấy ngày qua.
Trong khi đó, thì Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã cam kết điều ông gọi là làn sóng cải cách thứ hai, nhằm phát triển nền kinh tế trì trệ lâu nay của quốc gia nghèo khó này. Kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái, cựu tướng lãnh này đã chủ trì một số cải cách chính trị, trong đó có việc phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị và cho phép các nhóm đối lập trở lại chính trường. Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, ông Thein Sein nói rằng giai đoạn cải cách thứ hai sẽ bao gồm một điều luật về đầu tư nước ngoài trực tiếp mà ông cho biết sẽ được thông qua trong phiên họp sắp tới của Quốc hội. Ông Thein Sein cũng đề cập việc nới lỏng kiểm soát của chính phủ đối với một số ngành công nghiệp chính thông qua việc thành lập Ủy ban Tư nhân hóa nhằm gia tăng sự tham gia của khu vực tư nhân. Ngoài ra, ông cũng cho biết chính phủ đang soạn thảo những luật lệ về các khu công nghiệp và lương tối thiểu.
Cũng liên quan tới Miến Điện, truyền thông nhà nước nói rằng hai người đàn ông đã bị tuyên án tử hình về tội hãm hiếp và giết một phụ nữ trong một vụ đã giúp châm ngòi cho các vụ xung đột gây tử vong giữa những người theo Phật giáo và Hồi giáo. Tờ báo của nhà nước là tờ Ánh Sáng Mới của Myanmar hôm nay tường trình rằng phán quyết tử hình đã được tuyên tại một tòa án tại bang Rakhine ở Tây Miến Điện, nơi các giới chức cho biết là hơn 50 người đã thiệt mạng trong nhiều tuần lễ bạo động. Nhà chức trách đã bắt giữ 3 người Hồi giáo thuộc sắc tộc Rohingya sau khi một phụ nữ theo Phật giáo bị giết hôm 28 tháng 5. Nhưng truyền thông nhà nước Miến Điện nói rằng một trong các bị cáo đã treo cổ tự vẫn trong tù hồi đầu tháng này. Bạo động leo thang hôm 3 tháng 6 khi một đám đông hỗn loạn gồm các tín đồ Phật giáo tại Rakhine đột kích một chiếc xe buýt và giết chết 10 hành khách người Rohingya trong một hành động dường như để báo thù. Các cuộc xung đột lan rộng nhanh chóng với những vụ tấn công phá hoại đã thiêu rụi hơn 2.500 căn nhà và buộc hàng chục ngàn cư dân Rakhine phải rời cư. Bạo động dường như đã giảm bớt từ tuần trước sau khi quân đội Miến Điện tuyên bố lệnh giới nghiêm tại bang Rakhine và các giới chức Liên Hiệp Quốc đến tận nơi để gặp các cấp lãnh đạo địa phương và thẩm định tình hình tại đó.
Một tháng sau khi tới Mỹ, nhà hoạt động Trung Quốc ông Trần Quang Thành hàng ngày được gia sư dạy tiếng Anh cũng như nghiên cứu những điều cơ bản của hệ thống pháp lý và dân chủ của Hoa Kỳ. Ông Trần cùng với vợ và hai người con hiện đang sinh sống tại một căn hộ tại Greenwich Village ở New York và được trường luật của Đại học New York trả tiền thuê. Trường này đã cấp cho ông học bổng trước khi ông rời Trung Quốc. Sau 2 giờ mỗi sáng học tiếng Anh cùng vợ, bà Viên Vi Tĩnh, ông Trần dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu hiến pháp và bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Vị luật sư tự học khiếm thị 40 tuổi cho biết ông dự định sẽ tiếp tục hoạt động vì quyền lợi của người khuyết tật. Ông Trần nói ông hy vọng rốt cuộc sẽ trở về Trung Quốc, nơi ông tin là một ngày nào đó sẽ tôn trọng các quyền cá nhân và pháp quyền. Việc ông Trần và gia đình tới Mỹ hôm 19 tháng 5 đã chấm dứt cuộc giằng co ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington, bắt đầu khi ông Trần trốn chạy khỏi tình trạng quản thúc tại gia khắc nghiệt và tới ẩn náu tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Trung Quốc hồi tháng 4. Ông Trần bị kết án 4 năm tù giam hồi năm 2006 vì đã phanh phui các vụ lạm dụng theo chính sách cưỡng bức phá thai để kiểm soát dân số của Trung Quốc. Ông bị quản thúc tại gia kể từ năm 2010. Ông rời Đại sứ quán Mỹ sau khi chấp nhận một thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ và giới hữu trách Trung Quốc, theo đó cho phép ông ở tại một nơi an toàn ở Trung Quốc. Nhưng ông đổi ý sau khi không còn được Mỹ bảo vệ, nói rằng ông không cảm thấy an toàn và đề nghị được tới Mỹ.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các giới chức ở miền Bắc Nigeria giờ đây nói rằng khoảng 50 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom vào 3 nhà thờ Thiên Chúa Giáo và vụ nổi dậy sau đó tại bang Kaduna. Các vụ đánh bom tự sát xảy ra tại các thành phố Zaria và Kaduna đã giết chết ít nhất 21 người. nhiều thanh niên theo Thiên Chúa giáo sau đó đã kéo nhau xuống đường tại Kaduna, phóng hỏa đốt các ngôi đền Hồi giáo, các cửa hàng và tấn công xe cộ. Số tử vong mới được các giới chức đặc trách dịch vụ khẩn cấp đưa ra hôm nay với điều kiện danh tính của họ được giữ kín. Nhóm chủ chiến Hồi giáo được biết đến dưới tên là Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào các nhà thờ. Một email của một người tự xưng là phát ngôn viên của Boko Haram, ông Abul Kaka, nói rằng các vụ tấn công đó là để trả đũa hành động mà ông này tố cáo là phá hủy các đền thờ Hồi giáo và giết người Hồi giáo do các tín đồ Thiên Chúa giáo thực hiện. Nhóm Boko Haram cũng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào nhiều nhà thờ xảy ra trong hai ngày Chủ nhật trước đây, giết chết tất cả 18 người.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng hoan nghênh việc tái tổ các cuộc đàm phán giữa Sudan và Nam Sudan, nhưng nói rằng hai bên cần phải thực thi ngay một kế hoạch hòa bình do Liên Hiệp Châu Phi soạn thảo. Trong tuyên bố ra ngày hôm qua, ông Lý Bảo Đông, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và là chủ tịch hiện thời của Hội đồng Bảo an, nói rằng Sudan và Nam Sudan đã đạt tiến bộ trong việc đáp ứng các đòi hỏi của nghị quyết của Hội đồng Bảo an thông qua hồi tháng 3, và ông cũng lưu ý tới giảm thiểu bạo động trong vùng biên giới. Ông nói các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tới sự cấp bách của việc thiết lập ngay các cơ chế an ninh trên biên giới và nói rằng một khu vực phi quân sự trên biên giới nên được thiết lập. Sudan và Nam Sudan đã không đạt được đồng thuận về bản đồ khu vực phi quân sự. Liên Hợp Châu Phi nói rằng câu hỏi tối quan trọng này sẽ là một phần của nghị trình thảo luận khi các nhà đàm phán tái tục các cuộc thảo luận tại Ethiopia vào thứ Năm.
Liên quan tới Hoa Kỳ, một cuộc nghiên cứu mới nói rằng người Mỹ gốc Á Châu đã qua mặt người châu Mỹ Latin trong tư cách là nhóm di dân đông nhất tới Hoa Kỳ hàng năm. Phúc trình do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố hôm nay còn nói rằng người Mỹ gốc Á là nhóm có thu nhập cao nhất, có trình độ giáo dục cao nhất và phát triển nhanh nhất trong các nhóm sắc tộc cư ngụ tại Hoa Kỳ. Cuộc nghiên cứu mang tên là Sự thăng tiến của người Mỹ gốc Á Châu nói rằng người Á Châu sống tại Hoa Kỳ thường tỏ ra hài lòng hơn về cuộc sống của họ, về tình trạng tài chính của họ và đường lối của đất nước hơn là so với quảng đại quần chúng Mỹ. Theo phúc trình này, thì con số người Mỹ gốc Á đã tăng lên tới mức kỷ lục là 18,2 triệu trong năm 2011, chiếm 5,8% dân số Mỹ, so với chưa tới 1% dân số Mỹ cách đây vào năm 1965. Người Mỹ gốc Á đến Hoa Kỳ từ hàng chục nước, từ các nước ở vùng Viễn Đông Á Châu, các nước Đông Nam Á cho tới bán đảo Ấn Độ.
Microsoft đã trình làng máy tính bảng đầu tiên của họ để cạnh tranh với iPad. Sản phẩm của Apple được người tiêu dùng ưa chuộng. Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hoa Kỳ công bố máy tính bảng Surface ngày hôm qua tại một sự kiện ở Los Angeles. Thiết bị mới chạy trên hệ điều hành Windows RT của Microsoft và có thể được gắn vào vỏ máy có bàn phím cảm ứng. Máy tính bảng này dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới đây.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
National Edition, that's next on many of these radio frequencies.